Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2015, nhằm ngày 20 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại Nên thấy và biết lỗi của chính mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, phẩm kinh mà hôm nay chúng ta tụng đọc nói về cái an lạc hành của người tu đạo Bồ Tát. Câu hỏi đặt ra là sau khi mà Đức Phật đã nhập diệt, ở trong đời nhiều sự xấu ác, người nào có thể nói được kinh Pháp Hoa này? Và kinh dạy rằng người nào muốn nói kinh Pháp Hoa, người đó phải an trụ ở trong bốn xứ, bốn nơi, bốn chỗ. Thứ nhất đó là hành xứ của Bồ Tát. Thứ hai là thân cần xứ của Bồ Tát. Thứ ba là an trụ vào ở trong cái hành tu an lạc. Và thứ tư là tùng kinh Pháp Hoa với tâm từ lớn, với tâm bi lớn đối với tất cả muôn loài chúng sanh. Hành xứ của Bồ Tát là gì? Đó là cái chỗ nhẫn nhục nhu hòa, không vụt chạc, không sốc nổi, tất cả đều sống ở trong chánh niệm. Đó cũng chính là cái chỗ mà quán chiếu tất cả các pháp là không, đúng nơi cái thật tướng của tất cả các pháp. Nhẫn nhục nhu hòa, không sốc nổi, chính đó là cái tâm chánh định chánh niệm của Bồ Tát tu tập. Làm sao ta có thể nói kinh Pháp Hoa, làm sao ta có thể giảng pháp Đức Phật dạy mà với cái tâm không kiên nhẫn, không nhu hòa, với cái tâm chỉ mong cầu đi cho xong cho việc? Không, đạo của Phật phải biết kiên trì nhẫn nại. Đạo của Phật đòi hỏi người nào tu tập, người đó phải có cái tâm nhu hòa, phải có cái tâm nhẫn nhục để mình có thể vượt qua tất cả mọi chướng ngại khó khăn ở trong đời. Con đường tu mà thành Phật, con đường của Pháp Hoa, con đường đó đâu phải là cái con đường cho những kẻ dễ dãi, cho những người lười biếng, cho những kẻ nóng nảy vụt chạc đâu. Muốn tu, mình phải làm cho cái tâm mình được thuần thục. Tâm có thuần thục thì cái hành nhẫn nhục nhu hòa mới được thành tựu. Đó là cái chỗ hành xứ của Bồ Tát. Cùng ở đó cái chỗ hành xứ của Bồ Tát phải biết quán chiếu tất cả các pháp như chính thật tướng của nó. Các pháp như thật tướng là thế nào? Các pháp vốn là không, bởi vì tất cả các pháp đều là vô ngã, không có một cái từ ngã riêng biệt nào của nó hết cả. Hãy quán chiếu mà xem, tất cả những gì ta thấy, ta sờ mỏ được trong cuộc đời này, ngay cả cái con người của ta đây, ngay cả cái cuộc đời của ta bao nhiêu buồn vui được mất, bao nhiêu hơn thua thành bại, có cái gì có cái từ ngại chân thật của nó đâu quý vị. Đây là ông Nguyễn Văn A. Nguyễn Văn A là gì vậy? Chỉ là cái tên gọi của một cái hợp thể của rất nhiều những yếu tố kết hợp mà đấy. Còn từ thân Nguyễn Văn A vốn chẳng có cái từ ngạ nào riêng của nó hết. Từ tinh cha huyết mẹ sinh ra một con người, rồi nhờ đất, nhờ trời, nhờ không khí, nhờ nước non, nhờ cỏ cây, nhờ muôn loài nuôi dưỡng để cho cái con người đó ngày ngày lớn lên. Lớn lên rồi già, lớn lên rồi yếu. Và đến khi những yếu tố kết hợp thành con người đó tan rã thì cũng chẳng có cái gì để gọi là con người nữa hết tất cả. Đem mộ cái con người của mình ra để đi tìm một cái từ ngạ riêng của nó, ta không tìm thấy. Ta chỉ thấy những máu, những huyết, những xương, những thịt. Ta chỉ thấy những tim gan phèo phổi. Mọi thứ mọi nơi chẳng đâu là cái từ ngạ của cái con người này hết cả. Khi nào tất cả những cái yếu tố đó kết hợp lại, ta có một con người. Còn từ thân con người đó thì chẳng có một cái từ ngã nào riêng hết. Sợ gì mà ta khổ là bởi vì ta ôm chấp cái con người của mình, ôm chấp cái thân này của mình, cho đây là mình, cho đây là của mình, cho đây là cái bản ngã của mình. Cho nên ta khổ vì thân. Khi thân này đẹp ta vui mừng nhảy nhót, khi thân này đau này bệnh, khi thân này già này yếu, ta sầu, ta khổ, ta tiếc nuối đủ điều hết cả. Khi thân này chết, khi đó ta rơi vào ở trong cái chỗ tuyệt vọng cùng cực. Tại sao vậy? Thân này nó vốn nó sẽ già, nó sẽ chết, bởi vì nó không có cái từ ngã thường còn. Thân này chỉ là những yếu tố kết hợp nhau mà có thôi. Nhưng mà vì vô minh mê mờ, mình ôm chấp cái thân này. Không chỉ đời này sinh ra mình ôm chấp cái thân này, mà muôn đời vàng kiếp, sinh ra trong bất cứ cái thân nào, mình ôm chấp cái thân đó, lấy cái thân đó làm từ ngã của mình. Từ ngã đó vốn không thật, cho nên đạo Phật gọi là vô ngã. Không chỉ ôm chấp cái thân, mình còn ôm chấp những cái gì của mình nữa. Nào là ý tưởng của mình, quan niệm của mình, cảm nhận của mình, tất cả mọi thứ đều là của mình, của mình. Rồi mở rộng ra nữa, nào là áo quần của mình, xe cổ của mình, nhà cửa của mình, bao nhiêu thứ toàn là của mình. Nhưng thưa quý vị, mình còn chẳng có lấy cái gì mà gọi là của mình đấy. Mình gọi là tiền bạc của mình, thực chất tiền bạc là chẳng phải của mình đâu. Nếu nó là của mình thì nó phải ở mãi về mình, nhưng không, nó sẽ bỏ mình ra đi một lúc nào đó. Tất cả những gì mà ta đang sở hữu, tất cả những cái đó cũng chẳng hề có một cái từ ngã nào hết cả, kể cả những cái tư tưởng quan niệm của mình. Hãy suy nghĩ đi, hôm nay ta có cái ý tưởng này, ngày mai ta có cái tư tưởng khác, ngày một ta có một cái quan niệm khác nữa. Tất cả những tư tưởng, ý tưởng, những quan niệm đó do đâu mà ra vậy? Chính là do từ sách, từ vợ, từ cha, từ mẹ, từ thầy, từ bà, từ cả cái cuộc đời mà mình tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Chính những cái đó khởi cho mình sinh ra những ý tưởng này, sinh ra những quan điểm nọ. Có cái gì từ ngã ở đó đâu? Hãy quán chiếu các pháp như chính cái thật tướng của nó, thấy được vô ngã ở đấy các pháp, chính là thấy các pháp như chính nó vậy. Còn ở đấy không, mình thấy các pháp, thấy tất cả đều thật hết, mình không thấy được cái giả ảo của nó, mình không thấy được cái vô ngã của nó. Cho nên mình ôm chấp hết cái này, ráng ôm chấp cái khác, tất cả cái khổ đều từ ôm chấp mà ra. Quý vị từng buồn, quý vị từng khổ, mỗi lần mà quý vị khổ, quý vị hãy tự hỏi, khổ nó là cái gì vậy? Cái gốc của nó từ đâu mà ra vậy? Quán chiếu một cách sâu sắc, ta sẽ thấy rằng tất cả cái khổ chỉ vì mình ôm chấp mà ra hết cả. Nếu không ôm chấp, cái gì làm cho mình khổ bây giờ quý vị? Bởi vì mình ôm chấp cái tiếng chỉ trích chê bai của người khác, cho nên mình khổ vì cái lời chỉ trích chê bai. Nếu tâm mình không hề chút dính mắc những lời chỉ trích, những lời chê bai, thì cái gì làm cho mình khổ đâu quý vị? Bởi vì mình dính mắc về tiền, về bạc, về công danh sự nghiệp, cho nên khi mà tiền mất tật mang thì mình sinh ra khổ vì nó, mình tức, mình giận, mình hận đời, chửi người, đủ thứ hết tất cả. Nếu cái tâm mình không dính mắc về cái đó, cái gì làm cho mình khổ quý vị? Cho nên hãy quán chiếu để thấy được cái thật tướng của tất cả các pháp. Thật tướng của tất cả các pháp, ai thấy được cái đó, quán chiếu cái đó, chính là người ở đến cái hành xử của Bồ Tát. Bồ Tát bởi vì thấy như vậy, cho nên Bồ Tát có thể thông dong tự tại đến đi an nhiên ở khắp tất cả các nơi, ở khắp tất cả các cõi. Bồ Tát vào địa ngục mà giống như là dạo chơi ở trong một cái thế giới hoàng kim. Còn mình vào địa ngục đau đớn, kêu la, gào thét đủ thứ hết tất cả. Bồ Tát vào ở những cảnh giới giàu sang mà bởi vì không ôm chấp, cho nên cũng giống như là thông dong tự tài, mà chẳng để cho bất cứ một chút giàu sang nào làm vướng mắc gì. Bởi vì tâm của Bồ Tát không hề dính mắc bởi những cái đó. Ai là người quán chiếu như thế, người đó an trụ ở nơi vô ngã, an trụ ở nơi không tính, và người đó chính là ở nơi cái chỗ gọi là hành xử của Bồ Tát như thế. Pháp thứ hai đó là ở nơi cái chỗ thân cần xứ của Bồ Tát. Thân cần xứ của Bồ Tát là chỗ nào vậy? Bồ Tát không thân cần ở nơi vua chúa quan quyền. Bởi sao vậy? Mượn cái hình ảnh của vua chúa quan quyền để nói đến danh đến lời ở giữa cuộc đời. Bồ Tát sống ở đời, không sống ở đâu hết. Nhưng Bồ Tát không để cho cái danh lời nó trói buộc mình. Bởi vì chỉ có như thế, cái tâm của Bồ Tát mới rộng mở. Bồ Tát không hề đi chơi với những kẻ gần gũi, những cái kẻ song hành cùng với những cái kẻ, những người nào, những người chỉ biết tu cho riêng mình mà thôi. Chỗ đó trong kinh gọi là không gần gũi những tỳ kheo ni, những cần sự nam, những cần sự nữ. Những người mà chỉ cầu cái pháp tiểu thừa, chỉ biết tìm an lạc cho riêng mình, còn bỏ mặc khổ đau của quần chúng. Bồ Tát cũng không gần gũi với những kẻ hành những nghề xấu ác, những nghề nghiệp không thích hợp, những kẻ buôn bán sắc trai sắc gạt, những người buôn súng bán lậu, những người buôn rượu bán chè. Những đó là cái nơi không phải là thân cần xứ của Bồ Tát. Bồ Tát cũng không có đi dù dỗ những người này người khác, không đem chánh pháp ra để mà ru ngủ mê hoặc con người. Không, Bồ Tát nói pháp trong cái chỗ này bảo rằng không lòng mong cầu. Bồ Tát nói pháp không phải vì mong cầu, không mong cầu lời dược, không mong cầu sự kính trọng của kẻ khác. Bồ Tát nói pháp tùy cơ nghi mà nói pháp, và chỉ để mà đồ người mà thôi. Có nhiều người nói pháp để mong cho kẻ này khen người, để mong được người kia tán dương. Nói pháp như vậy là phi pháp, không đúng với chánh pháp. Bồ Tát nói pháp không lòng mong cầu ở nơi đó. Chỗ đó gọi là chỗ thân cần xứ của Bồ Tát là như thế. Còn chỗ thứ ba là chỗ nào? An trụ ở trong cái hành an lạc. Và ở trong cái phần này có một cái đoạn rất ngắn mà chúng ta rất nên biết thời. Bồ Tát mà muốn sống với cái hành an lạc, Bồ Tát đó đừng chê bai người, đừng chỉ trích người, mà cũng đừng khen người người. Tất cả bao nhiêu khen chê ở đời tạo ra thị phi điên đạo. Và chính cái thị phi điên đạo đó, nó cuốn con người vào ở trong cái khổ đau tranh chấp buồn giận đêm ngày không bao giờ ngừng nghỉ hết tất cả. Ai là người muốn sống an lạc, người đó đừng khen đừng chê người. Đừng khen đừng chê cái người nói pháp đã đặt. Đừng khen đừng chê kinh pháp đã đặt. Đừng khen đừng chê ngay cả tất cả mọi người sống trong đời. Đây là sự thật, ai cũng có thể kinh nghiệm được. Khen một người nào thì cũng chỉ để mà chọc tức ganh tỳ ở đứa kẻ khác. Chê một người nào là rước lại cái oán cừu ở đứa kẻ đó cho mình. Cho nên Bồ Tát ai là người buộc sống an lạc, người đó đừng khen đừng chê. Bồ Tát tu tập phải lúc nào cũng trở về để thấy mình, hơn là thấy cái lỗi lầm ở nơi người khác. Bồ Tát không thấy lỗi người, Bồ Tát chỉ thấy lỗi mình mà thôi. Ngày xưa từng có người tới hỏi đạo với Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ bảo rằng: ta cũng thường hay biết và thường hay không biết. Thường hay biết là biết cái gì? Biết lỗi mình. Thường hay không biết là gì? Là không biết lỗi người. Hãy suy gẫm lại điều đó để cho mình thấy rõ mình, thưa quý vị. Ý khi mình thấy cái lỗi nằm ngay ở nơi con người của mình lắm, bất cứ chuyện gì mà xảy ra, con người mình có khuynh hướng đi tìm kiếm cái lỗi lầm của kẻ khác, và đó chính là cái gốc của tất cả thị phi điên đạo ở trong đời. Làm sao mình sống an lạc khi mà cứ khen mình chê người, quý vị? Làm sao mình sống an lạc khi mà bất cứ chuyện gì mình cũng tìm cách đổ hết tất cả lỗi lầm cho kẻ khác? Kinh nghiệm thực tế, quý vị sống trong gia đình, điều này rất rõ. Vợ chồng mỗi lần mà gây gỗ lẫn nhau, nếu như người vợ chỉ thấy cái lỗi ở đến người chồng, nếu người chồng trút hết tất cả lỗi lầm ở đến người vợ, thưa quý vị, vợ chồng đó chẳng bao giờ có thể hòa thuận để mà sống hạnh phúc an vui được hết cả. Cha mẹ con cái cũng như vậy, anh em bạn bè tất cả cũng đều như vậy hết. Cho nên hãy để ý cái câu kinh đó. Phật dạy: trụ ở trong cái hành an lạc thì đừng có khen, đừng có chê. Cứ mở miệng ra khen, mở miệng ra chê, tất cả cái đó đều là cái đầu mối cho những cái điên đạo cãi cò, tranh chấp hơn thua, giận hờn ganh tị ở giữa cuộc đời, không bao giờ dừng nghĩ được hết tất cả. Muốn sống an lạc để mà tu hành Bồ Tát, đừng khen, đừng chê. Cái vòng khen chê nó cuốn con người vào ở trong cái khổ không cùng không tận. Cái đó, thưa quý vị, ai cũng có thể thấy rõ được hết. Và cuối cùng, pháp thứ tư, đó là người đó tụng kinh Pháp Hoa, nói kinh Pháp Hoa với cái lòng từ lớn thương tất cả chúng sanh, với lòng bi lớn để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong các cảnh khổ. Đem cái tâm đó, tâm đại từ đại bi đó, để mà thành tựu được cái sự an lạc tối thượng ở trong chánh pháp, để có thể nói được kinh Pháp Hoa, để có thể tuyên dương được giáo nghĩa của Đức Phật ở giữa thế gian này. Kinh Pháp Hoa nói gì? Tôi buộc chắc lại đấy. Kinh không nói về chuyện các vị tu để mà cầu phước cầu bảo. Kinh không nói về cái chuyện các vị tìm kiếm sự an lạc cho riêng mình. Và kinh Pháp Hoa dạy một cái chân lý vĩ đại, đó là tất cả ở đây chúng sanh, ở đây những con người dù có xấu ác đến đâu đi chăng nữa, dù có bị đọa đày đến như thế nào chăng nữa, thì ở đây tất cả con người đó, ở đây tất cả chúng sanh đó cũng đều có tất cả cái khả năng để mà giác ngộ, khả năng để mà giải thoát hết cả. Nói một cách khác, tất cả chúng sanh đều có tất cả cái phẩm tính của vị Phật nằm ngay ở đấy chính mình. Hãy nói một cách cụ thể hơn, đơn giản hơn. Ở trong con người, ai cũng đều có cái khả năng để mà yêu thương hết cả. Mình không phải là kẻ giận hờn, mình không phải là kẻ thù hận, mình là con người vốn có cái tình cảm yêu thương. Nhưng mà thường cái tình yêu thương của mình đó bị chôn vùi để mình sống cho những giận hờn, ganh tị, đố kỵ đủ thứ hết tất cả. Ai ở trong đời cũng có cái khả năng để mà giác ngộ, nhưng mà chỉ bởi vì cứ đuổi theo những ảo ảnh này, sống theo những ảo ảnh nọ, cho nên mình không thấy được cái thật tánh của tất cả các pháp, cho nên mình sống trong điên đạo mộng tưởng là như thế. Nhưng Đức Phật ra đời và kinh Pháp Hoa này chỉ rõ một điều, đó là ở đất tất cả con người, ở đất tất cả chúng sanh, ai cũng đều có cái khả năng để thành Phật, bởi vì ai cũng có tất cả cái phẩm tính của vị Phật ở nơi mình. Phật là đại từ bi, Phật là đại trí tuệ, ở nơi mình cũng có từ bi, cũng có đầy đủ trí tuệ. Phật có vô lượng công đức, ở nơi mình, tâm của mình cũng có vô lượng công đức. Nhưng chỉ bởi vì cái tâm Phật đó, cái tánh Phật đó, cái tâm của tình thương, cái tâm của trí tuệ, cái tâm của giác ngộ đó, mình chôn vùi, mình quên lạc, để chỉ còn việc chạy theo những tham sân dục lạc ở trong cuộc đời mà thôi. Cho nên Đức Phật ra đời chính là để chỉ cho mình thấy cái viên ngọc quý, cái vị Phật nằm ngay trên con người của mình, để hãy trở về tìm lại cái vị Phật đó, hãy trở về để mà sống cùng với cái vị Phật đó, trở về để thấy rằng à, tâm mình vốn là từ bi, chứ không phải là hận thù ganh tị. Tâm mình vốn là trí tuệ, chứ không phải là mê mờ tâm tội. Tâm mình vốn là giải thoát, chứ không phải là trói buộc khổ đau. Hãy trở về nhận lấy tất cả những gì quý nhất có sẵn ở đấy con người của mình đó. Đạo của Phật là cái đạo để trở về, để cho mỗi con người từ khám phá trở lại những gì quý nhất có sẵn ở đấy chính mình, chứ không phải là cái đạo để mình chỉ biết nhắm mắt tôn thờ, lệ lạy cầu xin hết điều này sang điều khác. Không, Đức Phật ra đời, đạo Phật có mặt, chính là mở con đường để cho con người trở về tìm lại những gì quý nhất có sẵn ở đấy chính mình mà mình đã bỏ quên nó từ xa xưa lắm rồi. Hãy trở về nhận lại cái đó, và tất cả cái đó đều có sẵn ở đấy con người của mình. Mong tất cả quý vị nhận cái điều đó để mà không cần đi tìm đâu xa, không cần phải đi lạy lục ông thần bà thánh nào hết, chỉ cần quay trở về nơi mình, nhận ra là ở nơi mình vốn có tình thương. Chỉ cần nhận cái đó, sống được với cái đó, mình bớt đi bao nhiêu hận thù ganh ghét đố kỵ. Chỉ cần trở về nhận ra ở nơi mình vốn có tất cả cái trí tuệ hiểu biết, chỉ vì mình mê mờ tâm tối mà cứ sống trong ảo ảnh, cho nên không hay không biết mà thôi. Tất cả những gì quý nhất có sẵn để con người của mình, hãy trở về nhận lấy cái gia tài quý nhất đó ở nơi con người, để mình sống một cuộc đời an vui tự tại, không phải nô lệ cho thần linh, cũng chẳng nô lệ cho dục vọng, cũng chẳng nô lệ cho bất cứ chủ nghĩa ý thức hệ nào hết tất cả. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật. À, trước khi quý vị ra ngoài, chúng tôi xin được thông báo một đôi điều. Cái thứ nhất đó là kỳ an cư kiệt hạ sẽ bắt đầu từ thứ hai ngày 29 tháng 6. Mỗi buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, trong suốt cái thời gian mà chư tăng ni an cư kiệt hạ đều có những buổi lễ sám. Buổi sáng lúc 9:30, buổi chiều lúc 2:30 và buổi tối lúc 8:00. Buổi sáng buổi chiều chúng ta sẽ có một cái lễ sám đặc biệt cho năm nay, đó là lễ sám ngũ bách danh, tức là 500 danh hiệu của Đức Quảng Thế Âm Bồ Tát. Vì Bồ Tát mà gần gũi với chúng sanh để cứu vớt chúng sanh ra khỏi tất cả những tai ương bệnh khổ tai nạn, chúng ta sẽ lễ lạy 500 cái danh hiệu của Ngài. Buổi sáng thứ hai là bắt đầu, và tiếp như vậy buổi sáng buổi chiều. Riêng ở trong buổi tối là cái đạo tràng đặc biệt của an cư kiệt hạ mở rộng ra cho tất cả những người Phật tử ban ngày phải đi làm việc, cho nên buổi tối mới có thể có thì giờ trở về chùa để tham dự tu niệm cùng với chư tăng. Cái đạo tràng buổi tối là một đạo tràng tùng và giảng một cái bài kinh rất gần gũi với cái đời sống của con người ở trong xã hội. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ về tham dự một cách đông đủ cái đạo tràng an cư kiệt hạ mỗi tối từ lúc 8:00 và sẽ chấm dứt vào lúc 9:15. Thời khóa an cư một ngày 5:30 sáng ngồi thiền, cho đến 10:00 tối là ngồi thiền chỉ tình và sau đó nghỉ ngơi. Còn trong suốt cái thời gian đó, chư tăng ni miên mật hành trì tụng kinh lễ sám ngồi thiền học pháp nghe pháp như thế. Chúng tôi rất mong như là những năm trước, tất cả Phật tử một lòng hộ trì chất khóa an cư kiệt hạ, hộ trì bằng cách tham dự cùng với tăng ni tất cả các thời khóa lễ sám, các thời hành trì học hỏi các đạo tràng ở trong cái kỳ an cư kiệt hạ này. Tối thứ hai bắt đầu của cái đạo tràng ăn cư kiệt hàng đó. Mong tất cả quý vị sẽ tham dự đông đủ. Những vị nào có thì giờ cả ngày có thể ở lại nơi đây để cùng tham dự tất cả những thời khóa lễ sẵn như thế. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Ba lần in kinh Pháp Hoa, chuyện do Minh Nhật kể.
Thạch Ra Tập có ghi lại câu chuyện sau đây. Ngày xưa, có vị thiền sư đi quyên góp tiền bạc để in bộ kinh Pháp Hoa. Trải nhiều năm tháng mới đủ tiền để có thể bắt đầu in kinh. Nhưng ngay lúc bấy giờ, một trận bão tàn phá một vùng rộng lớn, khiến nhiều người mất nhà, mất của. Vị thiền sư liền đem tất cả số tiền in kinh quyên góp được để cứu trợ cho nạn nhân, rồi bắt đầu đi quyên góp trở lại. Cũng trải qua một thời gian dài, số tiền mới tạm đủ thì một tai họa khác lại xảy ra. Bệnh dịch lan tràn trên một vùng rộng lớn khác khiến cho nhiều người chết. Công cuộc cấp cứu và ngăn chặn bệnh dịch hoành hành trở nên khẩn thiết. Vị thiền sư lại một lần nữa đem số tiền in kinh quyên góp được ra cứu tế, rồi lại đi quyên góp trở lại. Lần này, vị thiền sư mới thực hiện được ý nguyện của mình, việc in kinh Pháp Hoa được thành tựu. Có người nghe chuyện bảo rằng, thực ra thiền sư đã 3 lần in kinh chứ không phải 1 lần, và 2 lần in kinh trước mới thực sự là in kinh chân chính.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Đạo Phật là đạo cứu khổ, thì kinh Phật đúng nghĩa cũng phải là kinh cứu khổ. Thiên kinh vạn quyển trong kho tàng Phật Pháp cũng chỉ một mục đích cứu khổ ban vui cho đời, chứ không chi khác. Cho nên hành Phật sự thì không nhất thiết là xây chùa, đúc tường, in kinh sách. Xây chùa, đúc tường, in kinh sách mà không vì mục đích đem Phật Pháp soi sáng cho đời thoát khổ, lầm mê, để cứu khổ ban vui cho người, thì đó chẳng còn là chánh đạo. Đó chỉ là con đường của tà đạo, ngoại đạo mà thôi. Cho nên hành Phật sự vốn không giới hạn cứu người trong cơn hoạn nạn, giúp đời trong cảnh lầm than. Nói một lời mà khai tâm mở trí cho người, mà đưa người thoát cơn sợ hãi, đưa thân vào chỗ nguy hiểm mà giải cứu cho nạn nhân đang bị hành hạ. Tất cả đó đều là Phật sự. Phật Pháp không rời xa thế gian Pháp là như thế. Cũng như thế mà Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, mang Bồ Đề tâm mà làm việc thì việc gì cũng là việc của Phật. Không mang Bồ Đề tâm mà làm thì dù có làm việc Phật đi nữa cũng trở thành việc của ma mà thôi. Bồ Đề tâm chính là cái tâm cứu vớt chúng sanh ra khỏi mọi khổ nạn, là cái tâm đưa tất cả chúng sanh về chốn an lành, giải thoát. Thiền sư in kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa thực sự không hẳn chỉ ở nơi các trang chữ, mà là ở nơi sự sống của con người. Cứu người trong cơn hoạn nạn, đó chính là thực hiện việc in kinh Pháp Hoa chân chính. Đẹp biết bao mà cao quý biết bao tinh thần cứu khổ, ban vui, hành Phật sự của người con Phật đó vậy.
Trích xưa người có kể rằng, có người Bồ Tát tên Thường Bất Khinh, khuyên ai nên cố giữ gìn Long Hoa Đại Hội, Minh Hoàng Đảo Lai. Thanh Hằng và Linh Cảnh sẽ tiếp tục chương trình qua bài Bồ Tát Thường Bất Khinh, sáng tác Hoài Thanh Dân.
Bởi cái ta nên chúng sanh cứ mãi trầm luân.
Thuở Đức Phật Quay Âm Dương nhập Niết Bàn, có vị Bồ Tát tục thường gọi là Thường Bất Khinh Tinh Tấn Tu Hành. Bởi chúng tăng thượng mà xem thường những giới luật của Phật truyền lưu lại, những hành y chẳng mấy ai theo, nên Ngài thể hiện làm vị Bồ Tát bị thoa mà Ngài là quần áo sơn túi.
Giáo nhân tu còn thành chánh quả thì làm người phải biết sám hối tu thân. Ngày xưa Thường Bất Khinh Bồ Tát thấy chúng sanh ham mê ngủ dục, nên Ngài pha chấp thuyết pháp độ nhân lành. Làm Phật tử phải y giáo phụng hành, về Phật pháp chung lo cho tam bảo, để nền Phật đạo được phồn thịnh vinh quang. Là đệ tử Phật chung con luôn ghi nhớ, Phật có đâu xa, Phật ngự ở trong tâm. Gieo nhân lành trì trai và bố thí là kết duyên Bồ Tát nơi cõi diêm phù.
Nên Phật tử chúng con nói gương Thường Bất Khinh thuở trước, Phật Quái Âm Dương tiền thân của Phật Thích Ca.
Cõi ta bà độ sanh, địa tạng vương độ tử nơi A Tỳ. Vì trong thời hạ quan hợp linh căn để lo tu hành,
Phật tử chúng con là văn nghệ sĩ gìn tam quy ngũ giới giữ tâm thần, siêng năng trì tụng pháp quán phổ âm kinh chú di giữ gìn bộ đạo phận tu hiền lòng qua đại hội cửa thiền ngã.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ sương khuya đồng 3000 khói, tịch mịch trầm tư ngọn cỏ hồng, vết trăng loang lộ trên thềm vắng. Ai bảo dùng ta lẽ có không?